Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Đức Tâm, Mai Anh, Lê Vi và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 10, 2013. Bất chấp phản đối của Trung Quốc, thêm một bộ trưởng Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni. Hoa Kỳ hiện đại hóa các căn cứ quân sự tại Hàn Quốc. Tại Syria, hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có nhiều binh sĩ trong một vụ đánh bom tự sát. Ngân hàng Mỹ JP Morgan sẵn sàng nộp phạt 13 tỷ đô la để khỏi đi kiện. Mỗi ngày một sự kiện, quyết định nhân đạo của Tổng thống Pháp gây làn sóng bất bình, kể cả di dân được ân sủng. Kính thưa quý thính giả, tại Nhật Bản thêm một bộ trưởng đến viếng đền Yasukuni. Hôm nay 20 tháng 10, bộ trưởng đặc trách về người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã đến đền Yasukuni ở Tokyo hai ngày sau khi Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ một thành viên chính phủ Nhật Bản đã đến viếng ngôi đền gây tranh cãi này. Thanh Hà trình bày.
Bộ trưởng Furuya phụ trách hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã tới dự lễ mùa thu ở Yasukuni. Đây là nơi thờ phụng anh linh của 2,5 triệu binh sĩ tử trận vì nước Nhật, trong đó có bài vị của hơn 10 người bị quân đồng minh kết án phạm tội ác chiến tranh. Trong thông cáo, vị bộ trưởng này giải thích đó là nghĩa vụ của những dân biểu để bày tỏ sự chia buồn tới những người đã hy sinh vì đất nước, và hành động này của ông không nhằm làm cho các nước láng giềng khó chịu. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Nhật Bản đã cùng với khoảng 160 nghị sĩ đến viếng đền Yasukuni. Trung Quốc đã triệu đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh lên Bộ Ngoại giao để phản đối, cũng giống như là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng đền Yasukuni là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản đã từng gây nhiều tội ác tại các nước này. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc các quan chức Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni là một ý đồ đáng hổ thẹn nhằm phủ nhận quá khứ xâm lược của quân đội Nhật và bác bỏ những bài học của Thế chiến thứ hai. Tại Seoul, một quan chức Hàn Quốc cũng tố cáo là đền Yasukuni được sử dụng để biện minh cho quá khứ xâm lược của Nhật Bản. Kể từ khi quay lại làm thủ tướng, ông Shinzo Abe không đến viếng đền Yasukuni, thế nhưng ông cho gửi lễ vật đến khu đền. Báo chí Nhật Bản cho biết là hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Kishi, em trai của Thủ tướng Nhật Bản, đã đến viếng đền Yasukuni.
Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi Brussels gây sức ép tu chính hiến pháp Miến Điện. Đang công du châu Âu, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi thỉnh cầu Brussels gây áp lực với chính quyền Miến Điện sửa đổi hiến pháp để bầu cử 2015 được công bằng.
Chiều hôm qua, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố rằng hiến pháp 2008 của Miến Điện phải được tu chính, nếu không tổng tuyển cử 2015 sẽ không tự do và không công bằng, lời lẽ trong nguyên văn. Văn kiện này là lực cản chính chặn đường lãnh đạo đối lập tham gia tranh cử tổng thống. Hiến pháp hiện hành tại Miến Điện được soạn thảo và ban hành từ thời chế độ quân phiệt, trao cho quân nhân 25% số ghế dân biểu quốc hội và ngăn chặn bà Aung San Suu Kyi có chồng và con mang quốc tịch Anh ra tranh cử. Điều 3 của Hiến pháp 2008 cấm Tổng thống Miến Điện có vợ hoặc chồng hoặc con mang quốc tịch nước ngoài. Trong cuộc họp báo này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết là sẽ cử một phái đoàn sang Miến Điện để bảo đảm cuộc tổng tuyển cử quốc hội và Tổng thống Miến Điện được tin cậy, minh bạch và tự do. Lãnh đạo đối lập Miến Điện nhấn mạnh là để bầu cử được tự do và công bằng thì phải sửa đổi hiến pháp 2008, và bà kêu gọi Brussels trợ giúp. Sau 15 năm bị tù đày và quản chế, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã trở lại sân khấu chính trị sau khi tập đoàn quân nhân lãnh đạo bị giải thể, và cuộc bầu cử quốc hội bổ sung được thực hiện vào tháng 4 năm 2012 trong khuôn khổ tiến trình cải cách của Tổng thống Thanh Sơn. Bà Aung San Suu Kyi đang viếng thăm Liên hiệp châu Âu. Sau Brussels, bà sẽ đến Luxembourg vào thứ Hai tới, gặp gỡ 28 vị ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu. Thứ Ba, bà sẽ sang Nghị viện châu Âu tại Strasbourg nhận lãnh giải thưởng nhân quyền Sakharov, được trao tặng cho bà vào năm 1990 trong bối cảnh quân đội chấn áp khốc liệt phong trào nổi dậy đòi dân chủ và nhân quyền tại Miến Điện.
Đại học Bắc Kinh giải thích về vụ sa thải giáo sư Hạ Nghiệp Lương. Mất chức vì dạy dở và bị sinh viên kiện, đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh đã đưa ra lý do trên đây để biện minh về vụ cách chức một chuyên gia kinh tế, dám chỉ trích chế độ. Giáo sư kinh tế Hạ Nghiệp Lương đã trả giá cho hành động công khai kêu gọi chính quyền dân chủ hóa đất nước. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Trước sự phản đối dữ dội từ phía các dân cư mạng Trung Quốc và của cộng đồng quốc tế, Đại học Bắc Kinh hôm qua đã phải lên tiếng giải thích vụ sa thải giáo sư Hạ Nghiệp Lương. Thông cáo của Đại học Bắc Kinh khẳng định là vị giáo sư này trong nhiều năm liền bị chấm điểm ở mức thấp nhất của trường và từ năm 2006 tới nay, ông đã bị 340 sinh viên đâm đơn kiện. Đại học Bắc Kinh cho biết thêm là vào tháng 10 năm ngoái, các thành viên trong trường đã họp lại và biểu quyết về việc sa thải giáo sư họ Hạ. Tuy nhiên, nhà trường đã để cho ông có thêm thời gian một năm để tự tu sửa. Dân cư mạng Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo nghi ngờ về giải thích được trường Đại học Bắc Kinh đưa ra. Một người bình luận rằng, cho dù đôi khi giáo sư họ Hạ có đưa ra những ý kiến mạnh mẽ, thế nhưng ông là một người thầy giỏi. Một ý kiến khác trên mạng Weibo thì cho rằng, chỉ có giáo sư Hạ Nghiệp Lương mới đủ can đảm để làm cột sống cho nhân dân Trung Quốc, trong lúc đó thì những kẻ khác chỉ biết lo bảo vệ cho bản thân họ mà thôi. Trả lời hãng thông tấn Pháp, giáo sư Hạ Nghiệp Lương khẳng định ông bị mất chức vì dám công khai biểu lộ những quan điểm chính trị của mình. Giáo sư Hạ là một trong những người đã từng ủng hộ Hiến chương 08. Năm 2008, hàng trăm nhân sĩ trí thức và các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã ký tên ủng hộ văn bản kêu gọi sửa đổi hiến pháp, từ bỏ chế độ độc đảng để thực sự xây dựng một chế độ dân chủ và một nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc. AFP nhắc lại là kể từ khi một ban lãnh đạo mới lên cầm quyền ở Trung Quốc, Bắc Kinh ngày càng siết chặt chính sách kiểm duyệt đối với những nhà bất đồng chính kiến và gia tăng các biện pháp kiểm soát Internet tại quốc gia này không hề có dấu hiệu cởi trói trong lĩnh vực chính trị.
Cũng tại Bắc Á, Hoa Kỳ hiện đại hóa các căn cứ quân sự tại Hàn Quốc. Theo tiết lộ của nhật báo Washington Post đề ngày 20 tháng 10, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đầu tư 11 tỷ đô la để mở rộng và nâng cấp các căn cứ quân sự của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Đây là dự án quy mô nhất kể từ sau công trình xây dựng kênh đào Panama tại Trung Mỹ.
Cụ thể hơn thì Hoa Kỳ dự trù thiết lập khoảng 100 cơ sở tại khoảng 50 địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Hàn Quốc. Phần lớn trong số 28.500 lính Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc sẽ được đưa về gần thủ đô Seoul hơn để đóng tại căn cứ quân sự Humphreys. Một thay đổi quan trọng khác là Mỹ sẽ rời trụ sở quân sự hiện đang được đặt ngay giữa lòng thủ đô Seoul đến Humphreys, cách thủ đô Hàn Quốc khoảng 40 cây số về phía nam. Như vậy, Humphreys với khoảng 40.000 quân nhân và nhân viên dân sự sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Á. Trên thực tế thì dự án tập trung về căn cứ Humphreys nhẽ ra đã phải được hoàn tất từ năm 2008, nhưng kế hoạch đó đã gặp nhiều chậm trễ và sớm nhất thì cũng phải đến năm 2016 mới được kết thúc. Trong số 11 tỷ đô la đầu tư nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Hàn Quốc, phần lớn sẽ do Seoul tài trợ. Theo báo cáo của Ủy ban đặc trách về các vấn đề quân sự tại Thượng viện Mỹ được công bố vào tháng 4 vừa qua, thì Washington sẽ đài thọ khoảng 3,2 tỷ đô la, phần còn lại do đối tác Hàn Quốc đảm nhiệm.
Về thời sự Trung Cận Đông, theo đài truyền hình nhà nước Syria Sana, có ít nhất 3 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ khủng bố tự sát bằng chất nổ xảy ra vào ngày hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 10, tại Hama, một thành phố miền Trung do quân đội chính phủ kiểm soát. Minh Anh trình bày.
Đài truyền hình chính phủ lên án hành động tấn công trên của quân khủng bố, thuật ngữ do chính quyền Damas dùng để chỉ quân nổi dậy. Theo giải thích của cơ quan trên, tài xế của một chiếc xe tải chở theo 1,5 tấn thuốc đã kích ngồi nổ trên một đoạn đường có đông người qua lại. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh Quốc cũng xác nhận nguồn tin trên, cho hay một vụ nổ mạnh gây chấn động con đường đi hướng Sina tại Hama, kèm theo những cột lửa dày đặc. Cũng theo tổ chức này, vụ nổ xảy ra nhắm vào một chốt kiểm soát nằm gần xí nghiệp sản xuất xe nông nghiệp, nơi đóng quân của binh sĩ chính phủ. AFP nhắc lại, ngay từ đầu cuộc nổi dậy mùa xuân 2011, Hama là trung tâm của các cuộc biểu tình quan trọng, đòi Bashar al-Assad phải ra đi. Vào mùa hè cùng năm, quân đội đã tấn công vào thành phố này, giết chết nhiều người và kể từ đó tiến hành một sự kiểm soát gắt gao tại đây. Cũng liên quan đến Syria, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập thông báo là Hội nghị quốc tế Geneva II sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 sắp tới, nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Hiện phe đối lập Syria chưa quyết định có tham dự Hội nghị Geneva II hay không.
Các nước Ả Rập kêu gọi Riyadh chấp nhận làm thành viên Hội đồng Bảo an. Ngày hôm qua, 19 tháng 10, nhóm các nước Ả Rập tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Ả Rập Xê Út chấp nhận làm thành viên Hội đồng Bảo an. Được bầu làm thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an trong 2 năm kể từ ngày 1 tháng Giêng 2014, nhưng vào ngày 18 tháng 10 để tỏ thái độ phản đối sự bất lực của Hội đồng Bảo an, chính quyền Riyadh tuyên bố từ chối, không tham gia cơ chế này. Từ New York, thông tín viên RFI Karim Lebour tường trình.
Thông cáo của nhóm các nước Ả Rập tại Liên Hiệp Quốc cho thấy sự khó hiểu về quyết định của Ả Rập Xê Út. Đại sứ các nước Ả Rập kêu gọi chính quyền Riyadh chấp nhận chiếc ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an để bảo vệ các lập trường của những nước Ả Rập. Việc Ả Rập Xê Út tuyên bố không tham gia Hội đồng Bảo an đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Có nhiều dấu hiệu cho thấy bản thân đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc không hiểu ý đồ của chính quyền Riyadh. Từ 48 giờ qua, tất cả các nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út ở Liên Hiệp Quốc đều vắng mặt. Nếu Ả Rập Xê Út kiên quyết từ chối chiếc ghế thành viên Hội đồng Bảo an, thì nhóm các nước Ả Rập sẽ phải nhanh chóng đề cử một ứng viên khác. Yemen và Kuwait nằm trong danh sách các nước sẽ trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong thời gian tới. Có thể có những ứng viên mới. Cho đến nay, chính quyền Riyadh vẫn chưa gửi thông báo chính thức tới trụ sở Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Ban Ki-moon chỉ khẳng định rằng, chưa bao giờ trong lịch sử của Liên Hiệp Quốc lại có một quốc gia từ chối làm thành viên Hội đồng Bảo an.
Karim Lebour, New York RFI.
Tại Hoa Kỳ, J.P. Morgan sẵn sàng nộp 13 tỷ đô la để khỏi bị kiện. Theo các nguồn tin báo chí, ngày 18 tháng 10, Tập đoàn Ngân hàng Mỹ J.P. Morgan đã đạt được một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ. Ngân hàng bị kiện vì đã đánh lừa hai tập đoàn tài chính chuyên về bất động sản do nhà nước kiểm soát là Fannie Mae và Freddie Mac, thiệt hại lên đến 33 tỷ đô la. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Nhật báo tài chính từ Wall Street Journal trích dẫn một nguồn tin thông thạo theo đó thì thỏa thuận đã được chính Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Eric Holder và Cố vấn Tư pháp của ngân hàng JP Morgan Chase đồng ý. Báo New York Times cho biết thêm là đích thân Chủ tịch Tổng Giám đốc JP Morgan là ông Jamie Dimon đã có mặt trong các cuộc đàm phán với bên Tư pháp. Theo thỏa thuận này thì ngân hàng JP Morgan sẵn sàng nộp 13 tỷ đô la để không bị kiện về phương diện dân sự. Đây là một khoản nộp phạt kỷ lục, thế nhưng JP Morgan vẫn sẽ bị tòa án ở Sacramento, California điều tra về phương diện hình sự. Cụ thể hơn là vào tháng 9 năm 2011, cơ quan tài trợ về nhà ở của Hoa Kỳ FHFA, đại diện cho chính quyền liên bang, đã đệ đơn kiện tập đoàn JP Morgan Chase với lý do ngân hàng này đã bán lại nợ xấu cho hai tập đoàn tài chính bán công chuyên về địa ốc của Mỹ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac. Năm 2007, khi khủng hoảng subprime bùng nổ, thì Fannie Mae và Freddie Mac bị đe dọa phá sản. Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã phải cấp tốc tung ra 140 tỷ đô la để cứu vãn tình thế. Theo các giới chức tài chính Mỹ, thì JP Morgan Chase gây thiệt hại hơn 33 tỷ đô la cho Fannie Mae và Freddie Mac.
Cháy rừng đe dọa ngoại ô Sydney. Tại Úc, lực lượng cứu hỏa nỗ lực ngăn chặn làn sóng lửa đang tăng cường độ tiến về thành phố Sydney. Gió mạnh, nhiệt độ cao bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho cơn hỏa hoạn xuất phát từ dải núi xanh từ những ngày trước. Cơn hỏa tai này gây thiệt hại nặng nề nhất cho nước Úc tính từ năm 1968. Thủ phạm là ai? Từ Melbourne, thông tin viên Caroline Lafac tường thuật.
Ít nhất 300 ngôi nhà bị thiêu hủy từ thứ Năm đến nay và hơn 100.000 mẫu rừng thưa đã biến thành khói trong vùng núi Blue Mountains, khu nghỉ mát rất được ưa chuộng, nằm cách Sydney 80 cây số về hướng Tây. Ngày hôm qua thứ Bảy, nhiệt độ giảm đôi chút cho phép 1.500 lính cứu hỏa tạo ra một vòng đai lửa và đào hào sâu để chặn đường tiến của làn sóng lửa. Tại Úc, trung bình mỗi năm có chừng 60.000 vụ cháy do những kẻ tâm thần hay do con người bất cẩn gây ra. Thứ Tư vừa qua, trước khi xảy ra cuộc cháy rừng, thì một đơn vị quân đội Úc đã tập trận với thuốc nổ trong vùng dãy núi xanh. Chính phủ đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, giới chuyên gia môi trường cho rằng thủ phạm chính là do hiện tượng khí hậu thay đổi. Trong 12 tháng qua, nhiệt độ tại Úc tăng cao bất thường. Thứ đến là do thành phố Sydney phát triển, mở rộng khu ngoại ô càng ngày càng lớn sâu vào khu vực rừng thưa, làm gia tăng nguy cơ gây cháy. Có lẽ phải mất nhiều tuần lễ mới dập tắt được cơn cháy rừng này.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
Úc bị cháy, Nhật Bản bị mưa to. Theo AFP, hàng trăm người Nhật đã phải rời bỏ nhà cửa di tản do dự báo có mưa to gây sạt lở đất. Trước đó vài ngày, cơn bão Wifa cũng đã đi ngang khu vực này làm thiệt mạng gần 30 người ở Oshima.
Chính quyền thành phố đảo núi lửa Oshima, cách thủ đô Tokyo 120 km về phía nam cho biết sẽ đưa 2.300 dân di tản đến hai địa điểm khác nhau. Chừng 630 người sẽ được trú ẩn trong các phòng tập thể thao và các tòa nhà của chính quyền ngay từ đầu giờ chiều giờ địa phương. Số khác sẽ đến tạm trú tại nhà người thân ở những khu vực ít bị ảnh hưởng thời tiết xấu. Cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật Bản dự báo có những trận mưa to với lượng mưa có thể đạt đến 40mm một giờ trong suốt ngày hôm nay và có thể sẽ gây ra những vụ sạt lở đất mới. Cơn bão Wifa đổ lên đảo hôm thứ Tư, 16 Tây tháng 10 vừa qua, cũng cướp đi ít nhất 27 sinh mạng, vùi lấp khoảng 30 ngôi nhà và gây hư hại hơn 300 tòa nhà hành chính. Sau khi quét qua đảo Oshima, bão Wifa đổi hướng về phía đông. Tuy cơn bão không đổ vào đất liền, nhưng người dân Tokyo cũng hứng chịu những trận mưa lớn và những cơn gió mạnh, làm thiệt mạng 2 người và 21 người khác cho đến hôm nay vẫn bị xem mất tích. AFP cho biết theo lịch trình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm đảo Oshima hôm nay, nhưng vì thời tiết xấu, chuyến đi đã bị hủy. Hoàng hậu Michiko cũng hủy buổi lễ sinh nhật lần thứ 79 của mình, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, di dân nhập cư, quyết định nhân đạo của Tổng thống Pháp gây ra làn sóng bất bình, kể cả người di dân được ân sủng. 10 ngày sau vụ Leonarda, một nữ sinh du mục, người Rome, cùng gia đình không có giấy cư trú bị Pháp trục xuất về Kosovo gây bất bình một phần công luận, nhất là cánh tả và giới trẻ. Tổng thống François Hollande đích thân đề nghị cho cô gái 15 tuổi trở lại Pháp. Tuy nhiên, giải pháp này không làm hài lòng một ai, kể cả Leonarda. Hôm qua, 19 tháng 10, đích thân Tổng thống Pháp từ Điện Élysée lên tuyến đầu để trấn an công luận, nhất là giới học sinh, sau vụ trục xuất Leonarda đi Prani. Sự kiện cô gái học trò 15 tuổi bị chặn bắt trong giờ học giả ngoại và bị trục xuất khẩn cấp cùng với gia đình thuộc diện nhập cư bất hợp pháp đã gây ra một làn sóng phản đối. Hàng ngàn học sinh thủ đô xuống đường đòi chính phủ phải trả lại Leonarda và một học sinh người Albania khác đang học lớp 12 cũng bị trục xuất trước đó vài hôm. Trường hợp Leonarda đã làm công luận bất bình nhiều nhất vì cảnh sát can thiệp trong giờ học, trong khuôn khổ học đường. Thế nhưng, thay vì chỉ đưa ra một thông cáo chính thức, Tổng thống Hollande đã phát biểu một cách long trọng. Nếu Leonarda xin trở lại Pháp, thì cô gái sẽ được đón tiếp. Và một mình cô mà thôi, không có gia đình. Động thái của Tổng thống Pháp tưởng đâu sẽ trấn an được mọi phía. Nào ngờ ngay lập tức từ Kosovo, Leonarda bác bỏ đề nghị của lãnh đạo Pháp, không trở lại Pháp một mình, không đi học một mình, vì còn 5 đứa em cũng cần đi học. Cha của Leonarda cũng tỏ thái độ tức giận. Qua truyền hình Pháp đến tận nơi làm phóng sự, ông đe dọa, bằng mọi cách, kể cả bạo lực, sẽ đưa toàn gia đình trở lại Pháp. Điều trớ trêu khác cho Tổng thống Hollande là đề nghị chỉ cho phép một mình Leonarda trở lại Pháp, cũng bị giới chính trị và công luận từ cực tả đến cực hữu và ngay trong nội bộ đảng xã hội chỉ trích. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls nhận định, cử chỉ của Tổng thống là cử chỉ rộng lượng cho Leonarda, nhưng gia đình của cô gái sẽ không trở lại Pháp. Tuy Bộ Nội vụ khẩn cấp ra thông tư chỉ thị cảnh sát tôn trọng học đường, kể cả sinh hoạt ngoài giờ học, nhưng có đến 74% dân Pháp ủng hộ lập trường cứng rắn của Bộ trưởng Nội vụ trong vấn đề trục xuất này. Tổng thống Hollande muốn chứng tỏ chính sách chống di dân nhập cư trái phép của ông vừa cứng rắn nhưng cũng vừa nhân đạo. Thế nhưng lập trường của ông bị lên án vừa thiếu cứng rắn vừa bất nhân. Chủ tịch đảng cánh hữu UMP François Coppé cho rằng Tổng thống đã đánh một đòn chí tử vào quyền lực của nhà nước và sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho phe cực hữu thêm điểm trong công luận. Mặt trận quốc gia, tức phe cực hữu bài ngoại, đã chụp ngay cơ hội này để chỉ trích Tổng thống Hollande làm tổn hại luật pháp quốc gia. Phía cánh tả, những lời công kích cũng không kém nặng nề. Đảng Cộng sản Pháp than phiền là ông Hollande thiếu lòng nhân đạo, trong khi đảng cực tả do chính trị gia hùng biện Jean-Luc Mélenchon lãnh đạo cho rằng một nước nhân quyền như Pháp mà lại buộc một cô bé gái 15 tuổi phải lựa chọn giữa gia đình và quyền đi học ở Pháp. Tổng thống Hollande cũng không được đảng xã hội ủng hộ. Thư ký thứ nhất, Hạc Lâm Đề Xìa kêu gọi phải cho toàn gia đình Leonarda trở lại Pháp. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Hollande lại không tiên liệu được hệ quả tai hại của động thái trung dung này? Theo giới phân tích, trong bối cảnh điểm tín nhiệm của cá nhân bị xuống thấp, chỉ còn 23%, ưu tư số một của chủ nhân Điện Élysée là làm sao đừng để cho giới trẻ xuống đường, làm thế nào để tránh tiếng mất tin cậy vào Bộ trưởng Nội vụ mà uy tín cha mờ người lãnh đạo quốc gia, và thứ ba là thu hút cảm tình của cử tri cánh tả để chuẩn bị cho hai cuộc bầu cử gây go năm 2014 sắp tới là bầu chính quyền thành phố và nghị viện châu Âu. Tổng thống Pháp có lẽ đã thất bại trong nỗ lực dung hòa những thành tố mâu thuẫn này. Ông không làm hài lòng một ai và trở thành mục tiêu của mọi công kích có dụng ý chính trị. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn và tiếp theo đó là một điểm tạp chí do Lê Vi phụ trách. Nhưng bây giờ, để kết thúc phần thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi các hồ sơ kinh tế và xã hội trong tuần. Hồ sơ đầu tiên, phải chăng kinh tế Trung Quốc đang có đà tăng trưởng mới? Trong quý 3 năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng 7%. Đây là một thành tích bởi vì trong 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng đã thấp hơn mức mong muốn của Bắc Kinh. Tuy vậy, theo giới chuyên gia, cần phải thận trọng khi đánh giá tỷ lệ tăng trưởng 7% này do các địa phương Trung Quốc đang bị nợ chồng chất, gây nhiều lo ngại.
Chính quyền Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng là 7,5% trong năm 2013 và mục tiêu này có thể đạt được. Tuy nhiên, khi đánh giá về kinh tế Trung Quốc thì cần phải chú ý tới chất lượng thay vì chỉ nhìn vào khối lượng. Bởi vì cho đến nay, tiêu thụ của các hộ gia đình không phải là động lực chính tạo ra sự tăng trưởng cao, mà vẫn là các khoản chi của nhà nước. Bằng chứng cụ thể là việc phát hành các tín phiếu đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở. So với năm 2012, hoạt động xây dựng đường sắt đã tăng 20% trong 6 tháng đầu năm nay, đường bộ tăng 40%, hệ thống cống và ống thoát nước tăng 50%. Cho dù Trung Quốc còn phải tiếp tục cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, nhưng việc gia tăng các khoản đầu tư này lại do nhà nước đảm trách, chứ không phải khu vực tư nhân. Nói một cách khác, tăng trưởng của Trung Quốc cao là nhờ các biện pháp kích thích của nhà nước, chứ không phải dựa trên những nền tảng thực sự của kinh tế.
Phải chăng là Trung Quốc dùng đầu tư công để tạo sinh lực mới cho tăng trưởng?
Chính quyền Trung Quốc đã mạnh tay chi để kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, các phương tiện huy động thúc đẩy tăng trưởng ở cấp địa phương gây nhiều lo ngại. Chính quyền các tỉnh vay ồ ạt để thực hiện các dự án, trong lúc các ngân hàng lại ít chú ý tới khả năng thanh toán nợ của khách hàng. Gần giống như tình trạng nợ bất động sản subprime ở Mỹ trước đây, các ngân hàng Trung Quốc đã bán lại những khoản cho vay này được lồng ghép vào các sản phẩm tài chính rất phức tạp. Chính vì thế, không thể loại trừ nguy cơ Trung Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính, làm mất đi đà tăng trưởng vừa được tạo ra. Cho đến nay, rất khó đánh giá được quy mô của cái bóng đen ngân hàng này. Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch thẩm định tài chính trên quy mô lớn đối với các chính quyền địa phương để có được đánh giá rõ ràng hơn về mức độ nợ. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 11 tới đây, ngay trước khi có hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đó là dịp để Tổng bí thư Tập Cận Bình trình bày kế hoạch tiến hành các cải cách lớn về kinh tế.
Những cải cách để phát triển một nền kinh tế đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa.
Lên kế hoạch cải cách thì dễ, nhưng thực hiện thì sẽ rất khó. Do bảo hiểm xã hội không đủ, thiếu lòng tin vào hệ thống ngân hàng, người dân Trung Quốc vẫn thích tiết kiệm hoặc đầu tư vào bất động sản thay vì chi tiêu, mua sắm. Ngành công nghiệp bán công, vốn làm giàu cho Trung Quốc trong 3 thập niên vừa qua, đang mất dần khả năng cạnh tranh. Trong tháng 9, xuất khẩu của Trung Quốc bị giảm mạnh. Có 3 nguyên nhân chính. Trước tiên là các nước khách hàng truyền thống của Trung Quốc vừa mới thoát khỏi tình trạng suy thoái, nhu cầu nhập khẩu giảm. Yếu tố thứ hai là một số tập đoàn cho hồi hương các hoạt động sản xuất chế biến vì giá nhân công tại Trung Quốc đã tăng, không còn rẻ như trước. Yếu tố cuối cùng, các công ty tìm kiếm nguồn cung ứng trên thị trường các nước đang trỗi dậy khác có giá thành sản phẩm thấp hơn so với Trung Quốc. Có thể nói, mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc bắt đầu mất dần tính độc đáo.
Trung Quốc mất tính độc đáo, còn Cuba thì sao? Chính quyền La Habana đang cho giải thể những hợp tác xã nông nghiệp của nhà nước làm ăn thua lỗ. Việc tư nhân hóa các hoạt động nông nghiệp có mục đích để nâng cao hiệu suất lao động.
Ngành nông nghiệp của Cuba vốn là trụ cột chính của nền kinh tế đang chịu áp lực về hiệu quả kinh tế. Từ 5 năm nay, hơn 400 hợp tác xã nông nghiệp của nhà nước đã bị giải thể bởi vì các cơ sở này không tự chủ được về tài chính. Làn sóng giải thể các hợp tác xã nông nghiệp của nhà nước được bắt đầu từ năm 2008 và được đẩy mạnh từ năm 2012. Các đơn vị sản xuất nông nghiệp này chỉ còn khai thác có 28% tổng diện tích đất canh tác của Cuba. Trong những năm vừa qua, đất canh tác đã được giao cho các nhà nông độc lập hiện lên tới 180.000 người. Họ liên kết, hợp tác với nhau trong khuôn khổ hợp tác xã nhưng độc lập với nhà nước. Từ nay, các hợp tác xã có thể bán trực tiếp các sản phẩm của mình mà không thông qua mạng lưới thu mua của nhà nước. Mục tiêu của chính phủ Cuba là tạo ra một động lực mới cho lĩnh vực nông nghiệp để giảm đáng kể các sản phẩm nhập khẩu. Hiện nay Cuba phải nhập tới 80% các sản phẩm mà đất nước này tiêu thụ. Một dấu hiệu khác trong tiến trình tự do hóa nền kinh tế, các công ty du lịch, tất cả đều của nhà nước, giờ đây có thể được sử dụng các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải của khu vực tư nhân.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama chuẩn bị dự án cải cách hệ thống nhập cư. Cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ tạm chấm dứt, chính quyền liên bang quay trở lại làm việc. Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ muốn tranh thủ bối cảnh này để đưa ra một dự án khác, cải cách sâu rộng hệ thống nhập cư của Mỹ.
Sau cải cách y tế, Tổng thống Barack Obama muốn thực hiện dự án lớn thứ hai trong nhiệm kỳ này, đó là cải cách sâu rộng hệ thống nhập cư của nước Mỹ. Hồ sơ này đã bị tạm gạt sang một bên do cuộc khủng hoảng ngân sách vừa qua. Mong muốn của Tổng thống Obama đã được ông Harry Reid, Chủ tịch Thượng viện thuộc Đảng Dân Chủ, ủng hộ và ông nhấn mạnh. Liên quan đến dự án cải cách nhập cư, bây giờ là thời điểm để tiến hành. Câu hỏi được đặt ra, có đúng bây giờ là thời điểm thuận lợi hay không? Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đang cố gắng khắc phục các hậu quả sau những thua thiệt trong cuộc khủng hoảng ngân sách vừa qua. Do vậy, sự ngờ vực của Đảng Cộng Hòa đối với Tổng thống Obama là rất lớn. Trước khi xảy ra khủng hoảng ngân sách, dự án cải cách nhập cư được đánh giá là dễ đạt được nhiều đồng thuận giữa hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Sau khủng hoảng, không loại trừ khả năng Đảng Cộng Hòa có thái độ khác đối với hồ sơ này. Theo giới phân tích, nếu như Đảng Cộng Hòa không thể ngăn cản cải cách hệ thống nhập cư vì họ cần chinh phục các cử tri thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, thì họ sẽ tìm mọi cách tạo dấu ấn của mình trong kế hoạch cải cách này để không mất thể diện.
Cuối cùng trong lĩnh vực văn hóa, hôm nay nhà hát Sydney tròn 40 tuổi, công trình của kiến trúc sư người Đan Mạch Joachim Utzon được xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO, có hình dáng con sò với những cánh buồm hướng ra khơi. Nhà hát Opera Sydney được coi là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, mỗi năm có hơn 2.000 buổi trình diễn được tổ chức tại đây và nhà hát đón hơn 8 triệu lượt du khách đến tham quan. Cách này vừa đúng 40 năm, ngày 20 tháng 10 năm 1973, nhà hát Opera Sydney đã được chính nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị cắt băng khánh thành.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
L'info devient mondiale.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bất chấp phản đối của Trung Quốc, thêm một bộ trưởng Nhật Bản viếng đền thờ thần đạo Yasukuni. Hoa Kỳ hiện đại hóa các căn cứ quân sự tại Hàn Quốc. Tại Syria, hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có nhiều binh sĩ, chính phủ trong vụ đánh bom tự sát. Ngân hàng Mỹ JP Morgan sẵn sàng nộp phạt 13 tỷ đô la để khỏi bị kiện. Mỗi ngày một sự kiện, di dân nhập cư, quyết định nhân đạo của Tổng thống Pháp gây làn sóng bất bình, kể cả di dân được ân sủng. Mở đầu phần 2 hôm nay, và để trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tuần báo kinh tế Anh The Economist số ra tuần này quan tâm đến các chuyến công du vừa qua vào đầu tháng 10 của hai nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại các quốc gia Đông Nam Á nhân hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và hội nghị các nước Đông Nam Á ASEAN qua bài viết Trung Quốc khẳng định sự hiện diện của mình tại Đông Nam Á. Tuần báo nhận định, các chuyến công du này mang ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc nhằm khẳng định vị trí của mình trong khu vực và nhằm xoa dịu mọi căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực về vấn đề tranh chấp biển đảo. Bài viết nhắc lại chuyến công du gần đây của Thủ tướng Lý Khắc Cường vào ngày 13 tháng 10 năm 2013 đến Việt Nam khi đất nước đang chìm trong lễ quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài báo mỉa mai, hàng trăm nghìn người đứng xếp hàng ở thủ đô Hà Nội, cùng lúc Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Hà Nội, nhưng không phải để đón ông, mà để đợi đón linh cữu của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đi qua. Một số người Việt Nam cho rằng, ông Lý Khắc Cường lẽ ra nên hoãn chuyến viếng thăm để đợi cho lễ tang qua đi. Thiếu tôn trọng, kiêu ngạo là những tính từ để chỉ chuyến viếng thăm này.
Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội được xem như một bước đột phá, kết thúc hai tuần hoạt động ngoại giao cấp cao của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, nhằm mục đích sửa chữa mối quan hệ bị sứt mẻ trong những năm tháng gần đây do các yêu sách lãnh thổ và tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tập Cận Bình, Chủ tịch nước và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm Indonesia, Malaysia và dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương Kinh tế APEC. Ông Lý Khắc Cường đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Brunei với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội 10 thành viên các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và đi thăm Thái Lan. Về phía Mỹ, đối tác cũng khá nặng con trong khu vực, Tổng thống Barack Obama đã không đến dự được thượng đỉnh APEC và ASEAN do khủng hoảng ngân sách tại Washington đã tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏa sáng hơn. Việt Nam là thành viên ASEAN, nghi ngại Trung Quốc nhiều nhất. Sau nhiều thế kỷ thù địch và một cuộc chiến tranh ngắn đẫm máu vào năm 1979, tranh chấp lãnh thổ vẫn sục sôi. Đồng thời, Trung Quốc cũng tranh chấp lãnh thổ hàng hải với các nước ASEAN khác. Trong biển Hoa Nam, tên gọi biển Đông của Trung Quốc là Brunei, Malaysia và Philippines. Các cuộc đối đầu khi đánh bắt cá và khai thác dầu khí cũng thường xuyên xảy ra trên biển. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, trong chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Trung Quốc, cả hai nước đã ký kết với nhau một đối tác chiến lược. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đó là chưa kể đến buôn bán trái phép nở rộ qua biên giới, cũng như đối với các nước ASEAN nói chung. Bước đột phá của ông Lý Khắc Cường là đã không để cho các tranh chấp lãnh thổ ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế khác. Ông thậm chí còn đồng ý một hợp tác hàng hải làm việc cùng nhau trong khu vực. Còn nhớ vào năm 2010, tại một cuộc họp tại Hà Nội, bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm đó, đã nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông và tuyên bố Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do lưu thông hàng hải. Trung Quốc đổ lỗi cho sự can thiệp của Mỹ là đã làm cho Việt Nam và Philippines dũng cảm đứng lên tranh chấp trên biển. Hiện nay, nhật báo Trung Quốc China Daily đã dẫn lời một nhà phân tích Trung Quốc như sau. Hà Nội đã nhận thấy là trên thực tế, không cậy dựa được vào Washington để có được sự ủng hộ của công chúng về các tuyên bố chủ quyền trên một số đảo. Bài báo nhận định, ở khắp mọi nơi, Trung Quốc biểu thị sức mạnh kinh tế của mình. Tại Thái Lan, ví dụ, Trung Quốc mua thêm gạo và cao su. Ông Tập Cận Bình đã đưa ra ý tưởng về một ngân hàng cơ sở hạ tầng châu Á mà Trung Quốc lãnh đạo, để giúp đáp ứng một trong những nhu cầu cấp bách của khu vực. Tuy nhiên, bài báo cũng nhận định, Trung Quốc vẫn không vây vãn được Philippines, nước cũng có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Đây là một thách thức lớn đối với Trung Quốc, vì Philippines đưa hồ sơ này ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các học giả Việt Nam cho rằng họ ý thức được điều đó và không loại trừ khả năng tham gia vào hành động pháp lý của Philippines. Trung Quốc đang cố gắng lấy lòng các đối tác làm ăn tại Đông Nam Á. Rất ít người muốn thấy một trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu phải nhượng bộ cho sự thống trị của Trung Quốc.
Ai cũng biết đến cộng đồng người Hoa và các Chinatown mọc ra khắp nơi. Thế nhưng tạp chí L'Express số ra tuần này dẫn độc giả đến với cộng đồng người Hàn Quốc tại New York qua bài viết Koreatown không ngủ bao giờ.
Theo bài viết, các cửa hiệu ở Chinatown, New York thì đóng cửa sớm. Thế nhưng, tại khu Koreatown, các cửa hàng ăn, karaoke v.v., khu phố người Hàn luôn sáng điện thâu đêm. Đó là thành công trông thấy của một cộng đồng dân cư vốn rất kín đáo. Tại Hoa Kỳ, có 1,7 triệu người Hàn Quốc, trong đó có 150.000 người sống tại New York. Họ được xếp vào hàng thứ 5 cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ, sau Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ và Việt Nam. Dân Hàn Quốc di cư đến Mỹ là do chiến tranh hai miền Triều Tiên. Với cải cách nhập cư vào năm 1965, luồng người di cư đã tăng nhanh chóng. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, họ chỉ mở các cửa hiệu nhỏ, giặt ủi ở đầu đường, chỉ mới bập bõm tiếng Anh. Thế nhưng, thế hệ thứ hai người Hàn Quốc tại Mỹ đã thành công khá nổi trội giữa các cộng đồng châu Á khác. Ngày nay, họ là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhiều bằng cấp và là chủ các nhà hàng nổi tiếng. Những năm gần đây, người Hàn Quốc được thế giới biết đến nhiều hơn nhờ thành công của các nhãn hiệu lớn như Samsung, LG, Hyundai, cũng như nhờ vào điệu nhảy huyền thoại Gangnam Style của ca sĩ Psy, theo nhận định của giáo sư Denis Hong, dạy Đại học Virginia Tech, một nhân tài chế tạo robot. Jenny Kim, một nhà xã hội học gốc Hàn nhận xét, thậm chí cộng đồng chúng tôi có được xem như một kiểu mẫu đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn bị xem như người nước ngoài, bởi vì tại đây, chỉ có người da trắng và da đen mới được xem là người bản xứ. Ngày nay, khu phố người Hàn trở nên sầm uất, nào là các câu lạc bộ võ taekwondo, tiệm làm móng tay, các tiệm mỹ phẩm, massage với giá cả phải chăng. Đặc biệt, Hàn Quốc còn nổi tiếng về ẩm thực mà ngày càng có nhiều người Mỹ chính gốc đến các nhà hàng Hàn Quốc tại New York để thưởng thức các món ăn truyền thống.
Trong cuộc sống hàng ngày, con người kết nối liên tục với Internet qua màn hình, trong công việc, đặt hàng trên mạng, kết bạn, giải trí, v.v. Thế nhưng, có khi nào ta tự hỏi liệu mình có quá lạm dụng Internet hay không? Tạp chí Le Nouvel Observateur quan tâm đến đề tài này qua một hồ sơ dài đề tựa, liệu Internet có làm cho ta điên hay không?
Ngày nay, với sự ra đời của điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính xách tay, mọi nơi, mọi lúc, chúng ta đều kết nối với thế giới. Cuồng nhiệt, thiếu kiên nhẫn, bị phụ thuộc v.v., già trẻ lớn bé đều bị màn hình máy tính làm biến đổi, và chúng ta ôm lấy chúng cả ngày lẫn đêm. Trẻ em mới 2 tuổi đã nghiện chơi iPad, khi cha mẹ không cho sử dụng thì đập đầu ăn vạ. Người lớn cũng không thoát khỏi con nghiện này, cứ ôm lấy smartphone, máy tính bảng mà kết nối Facebook hay lướt net. Thanh niên hàng ngày gửi trung bình 60 tin nhắn trên điện thoại. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, Internet có hại cho trí nhớ và sự tập trung. Các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ tiếp xúc với màn hình. Trẻ em đánh máy thay vì viết tay cũng bị mắc chứng loạn đọc. Khi viết bằng tay, trẻ em nhớ mặt chữ lâu hơn. Về đề tài này, tạp chí Le Nouvel Observateur phỏng vấn bác sĩ giáo sư dạy hóa sinh Bernard Sablonier. Ông cảnh báo không nên lạm dụng, sử dụng quá nhiều các loại máy vi tính, điện thoại thông minh. Các giáo viên đều phàn nàn rằng học sinh thiếu tập trung trong giờ học do ôm lấy máy tính hay điện thoại, sử dụng không ngừng nghỉ. Theo ông, đối với não bộ của trẻ, nên hạn chế nhồi nhét các cảm xúc thuộc về thị giác. Ở trẻ em, não bộ vẫn đang trong trạng thái xây dựng, nên khi một loạt các hình ảnh thông tin đến quá nhanh, não bộ chưa kịp xử lý đầy đủ và ghi nhớ các thông tin. Điều đó có thể gây hại đến mối quan hệ con người. Ngoài ra, thiếu vận động, thể chất sẽ gây hại đến quá trình oxy hóa não bộ, đặc biệt là để xả stress. Còn theo nhận định của một nhà triết gia, thì khi ta kết nối với các màn hình, chúng ta cứ nghĩ là đang trao đổi với cả thế giới, nhưng không phải, chúng ta đang thu mình lại và mất mối quan hệ với con người. Do đó, nên ưu tiên quan hệ trao đổi giữa người với người, chứ không phải là thông qua bức tường ngăn cách của màn hình máy tính.
độ tuổi tứ tuần vốn vẫn được xem là giai đoạn khủng hoảng ở một số người và họ thường muốn ly hôn để đi tìm tự do mới. Thế nhưng tạp chí Em của báo Le Monde lại quan tâm đến cánh mày râu ở độ tuổi lục tuần. Ở tuổi hưu trí, ngày càng nhiều đàn ông đòi ly hôn. Lý do đẩy họ tới quyết định này sau nhiều năm chung sống vợ chồng là vì ham muốn quyến rũ người khác, sợ bị già hóa, nhưng cũng là mong muốn được thanh thản.
Theo số liệu từ Linsee, tại Pháp, có 13.569 đàn ông ở độ tuổi 60 trở lên đã ly dị vào năm 2011, trong khi con số này chỉ là 6.144 người vào năm 2000. Tại Vương quốc Anh cũng vậy, đa số là đàn ông độ tuổi 60 đòi ly dị trước. Đây là một hiện tượng đáng chú ý, bởi vì ở những độ tuổi trước, đa phần là phụ nữ đòi ly hôn, nguyên nhân ly hôn là do sự nhàm chán.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện hôm nay với chủ đề Thế hệ cầu thủ trẻ thổi hy vọng cho bóng đá Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Thời gian gần đây, các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam liên tục có được những thành công trong các giải đấu khu vực, đặc biệt là những màn trình diễn đầy ấn tượng của đội tuyển trẻ U19 ở giải vô địch Đông Nam Á và loạt trận toàn thắng ở chiến dịch vòng loại châu Á U19 đã gây một cơn sốt cho người hâm mộ Việt Nam, đồng thời cũng đem lại một hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam. Liệu kỳ vọng của người hâm mộ vào lứa cầu thủ trẻ này có kéo dài? Sau những cơn sốt về đội tuyển U19, cũng là rất nhiều những vấn đề được đặt ra xung quanh thế hệ cầu thủ trẻ, như làm sao phát huy được tiềm năng đang có, không để những tài năng vừa chớm nở đã thui chột như từng xảy ra đối với các thế hệ cầu thủ trước đây. Thành công ban đầu này có gợi những suy nghĩ gì về công tác đào tạo trẻ cho các nhà làm bóng đá ở Việt Nam và liệu sự khởi sắc của các cầu thủ trẻ có hứa hẹn một cuộc lột xác cho bóng đá Việt Nam vốn đã bị đánh giá là xây dựng theo kiểu ăn sổi. Tạp chí thể thao tuần này phỏng vấn chuyên gia bóng đá trẻ Đoan Mui xung quanh những câu hỏi trên. Chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết thì các đội tuyển trẻ bóng đá Việt Nam thời gian vừa qua đã có những thành tích rất ấn tượng trong các giải đấu khu vực, đặc biệt là các cầu thủ U19 đang gây cơn sốt trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thực sự thì lứa cầu thủ trẻ này có đem lại kỳ vọng gì cho bóng đá Việt Nam không thưa ông?
Phải nói là cái thời gian qua đó, các cái đội trẻ của Việt Nam đã tham dự những cái giải của khu vực Đông Nam Á rồi giải châu Á, từ cái U13 rồi U16. Chúng ta cũng dự cái giải của châu Á ở vòng loại, rồi U19 thì là chúng ta dự cái giải vô địch Đông Nam Á, và hiện tại thì là đội U19 quốc gia sẽ có mặt tại vòng chung kết của giải vô địch U19 châu Á diễn ra sắp tới tại Myanmar vào năm 2014. Đó là những cái đội trẻ đã có những cái thành tích rất là tốt, và trong những cái đội mà tham dự thì đội bóng mà gây ấn tượng nhất là đội U19 quốc gia. Thực ra thì đội U19 quốc gia chúng ta đã từng tham gia từ đến 8 mùa giải rồi, và lần nào thì chúng ta cũng có khả năng vào đến bán kết. Năm 2007 thì chúng ta cũng đã giành được cái chức vô địch, tức là trước đây 6 năm. Và năm nay đó thì chúng ta dự cái vòng chung kết tại Đông Nam Á thì nó có một cái đặc điểm khác nhau. Mặc dù cái trận chung kết chúng ta thua Indonesia bằng cái phạt đền, tuy nhiên đội U19 quốc gia đã thể hiện rất là tốt, tức là có một cái lối chơi mà theo cái phong cách hiện đại, được đào tạo bài bản từ cái lò của Hoàng Anh Gia Lai GMG, tức là nó dính dáng đến cái Arsenal, mà đây là cái lứa cầu thủ do Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Quân Đức ký hợp đồng với lại Arsenal để đào tạo đến nay, thì trong đó thành phần nòng cốt có đến 12 cầu thủ trong cái lực lượng đó. Rồi cái lối chơi đó thì nó là một cái lối chơi bài bản và luôn luôn là chơi kỹ thuật. Cái thứ hai nữa, cái độ tuổi của cái U19 chúng ta tuy nói là U19 nhưng mà phần lớn các em là chỉ có 17-18, tức là còn kém hơn các cái tuổi của các cái đội khác là đến 1-2 tuổi. Nhưng mà chúng ta cũng đã thể hiện một cái phong cách chơi rất là tốt, tức là không có những cái phản ứng thái quá, chơi rất thật đây. Thì đó chính là cái niềm tin. Với cái lực lượng như vậy và cái khả năng tham dự như thế thì mọi người đang rất là hứng khởi, khi chúng ta cảm thấy là có một cái lứa trẻ đầy triển vọng và có tài tiềm năng để có thể làm lực lượng nòng cốt cho các cái đội tuyển trẻ của chúng ta trong tương lai, nhất là SEA Games.
Thưa ông, dường như chưa bao giờ Việt Nam có một cái lứa cầu thủ tốt như cái U19 này, đúng không ạ?
Đúng vậy. Chưa bao giờ chúng ta có một cái lực lượng mà có, tất nhiên là cũng đã có lúc chúng ta giành được cái chức vô địch, nhưng mà lần này đó thì nó cho chúng ta thấy thế này, tức là với cái lứa cầu thủ được đào tạo bài bản thì họ sở hữu cái kỹ thuật và một cái lối chơi mà mang tính cái phong cách hiện đại. Và đây là một cái nét rất là mới, nó làm cho các cái đội bóng ở trong khu vực Đông Nam Á cũng như các đội châu Á họ rất ngạc nhiên về cái cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi mà họ được đào tạo một cách hết sức là tốt. Và đồng thời tức là với những cái vị trí mà các cầu thủ chơi như vậy, tức là họ chơi rất là tự tin. Và chúng ta thấy là thể hình của cầu thủ trẻ Việt Nam thì rất là bé nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng đã có một cái tổ chức lối chơi rất là hợp lý. Cho nên là đó chính là cái sức mạnh của cái đội tuyển U19. Thì đây chính là một cái điều mà người hâm mộ cảm thấy rất là hài lòng. Và chúng ta cũng thấy rất là vui khi có nhiều người họ phát biểu rằng là khi xem đội U19 quốc gia thi đấu thì họ lại cảm thấy là yêu bóng đá Việt Nam trở lại.
Dạ, vâng ạ, thưa ông, trước đây thì không phải Việt Nam không có những nhân tài về bóng đá, cũng đã có nhiều lớp cầu thủ trẻ thể hiện những cái tài năng, nhưng thường có một cái thực tế là sau đó thì bị thui chột rất nhanh chóng, và đội tuyển quốc gia hay là đội tuyển U23 thì lực lượng vẫn luôn bị trống rỗng. Nghĩ gì về cái thực tế này?
Đó là một trong những cái rất là kém cỏi của chúng ta trong cái cách tổ chức để đào tạo trẻ. Tức là thông thường khi các đội trẻ chúng ta tham gia thi đấu thì họ cũng giành được những cái thứ hạng cũng khá tốt. Tuy nhiên cái sự đầu tư lâu dài và mang tính chất bài bản của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thì chúng ta lại không làm một cách hết sức là có cái tính hệ thống và nó mang tính chất lâu dài. Vì vậy cho nên cứ mỗi lần mà tập họp thì lại có kết quả tốt rồi sau đó lại giải tán, và thậm chí là các tài năng như thế là họ cứ phải đi theo một cái biểu đồ về vấn đề đào tạo, nó mang tính chất thường xuyên, tức là lên lên xuống xuống như thế. Thì lần này trước một cái đội bóng được đào tạo bài bản trong suốt 6-7 năm qua ở Hoàng Anh Gia Lai thì cũng đã có một cái chủ trương mà xuất phát từ phía nguyện vọng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai GMG Arsenal, tức là muốn trở thành cái thành phần nòng cốt của đội tuyển trẻ và tiếp tục được đầu tư để có những cái cọ sát. Và đây là một cái giai đoạn tiếp theo của cái giai đoạn ban đầu, tức là đào tạo cơ bản rồi thì bây giờ sẽ chuẩn bị để có thể thi đấu cọ sát và có một cái bước phát triển lớn hơn. Thì chúng tôi cho rằng đó chính là một cái trong những cái nét mới trong cái công việc đào tạo này, và chúng ta rút được cái kinh nghiệm của những cái đợt trước. Và tất nhiên trong cái quá trình đó thì những cái chuyện mà thi đấu cọ sát với bên ngoài cũng như là có những cái cách để mà tổ chức để nâng cao lên về mặt kỹ chiến thuật và tâm lý thi đấu sau khi mà các em đã lĩnh hội được vấn đề kỹ thuật và có một cái lối chơi hiện đại như vậy thì là rất cần thiết.
Sự khởi sắc của lực lượng bóng đá trẻ, đặc biệt là U19 này, mà cái đội tuyển đội hình U19 thì nòng cốt là đội của các cầu thủ từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG ra. Ông có bình luận thế nào về cái mô hình đào tạo bóng đá này?
Phải nói rằng là đây là một trong những câu lạc bộ hiếm hoi và là một cái trung tâm đào tạo hiếm hoi của Việt Nam trong cái việc kết hợp với lại một trong những cái câu lạc bộ lớn của bóng đá nước Anh là Arsenal để cho công cái định hướng đào tạo và tuyển chọn trong suốt cái thời gian qua để làm bài bản. Thì cái nét mới và cái thành công của cái câu lạc bộ này ở cái chỗ tuyển chọn rộng, tức là thật ra lực lượng ở trong cái câu lạc bộ mà chúng ta nói là hiện tại cái Học viện Hoàng Anh Gia Lai đó là sự tuyển chọn các cầu thủ tốt nhất có năng khiếu trong cả nước chứ không phải chỉ riêng ở một cái địa phương nào. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình đó thì không chỉ là đào tạo một cách bài bản về mặt chuyên môn kỹ thuật bóng đá mà là còn được giáo dục về mặt văn hóa, và các em ở trong cái đội này thì người ta rất ngạc nhiên là nói tiếng Anh rất tốt, và đồng thời tức là rèn luyện cho các em về mặt phong cách, một cái lối chơi mà các em không hề có những cái phản ứng trước những cái chuyện mà gọi là khi mà đối phương chơi thô bạo hoặc là chơi rất là mạnh. Rồi đối với lại cái lực lượng này thì được nuôi dưỡng không chỉ tức là đào tạo về mặt bóng đá mà chúng ta nói đào tạo con người đó, tức là có giáo dục, có được nhà văn hóa như vậy, thì các em còn được chuẩn bị rất tốt về mặt dinh dưỡng cũng như là chăm sóc về mặt y tế để cho cái phát triển của các em rất tốt. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái quá trình đào tạo đó người ta cũng cho các em để phát triển về cơ xương đó, thì là mới một năm gần đây đó thì các cầu thủ này mới bắt đầu xỏ dài vào đá, cái còn trước đây thì các em tập bằng cái bàn chân trần. thì đó cũng là một trong những cái phát triển để về mặt giải phẫu sinh lý một cách bình thường của các em ở lứa độ tuổi nhỏ. Thế thì đây chính là một trong những cái mô hình mà tôi cho là nó có cái thành công nhất định trong cái việc mà đào tạo với một cái xu hướng hiện đại và với những cái kết hợp rất tốt kể cả về mặt giáo dục cũng như về mặt khoa học. Thì đây chính là một cái bài học rất là tốt để chứng tỏ rằng là khi chúng ta làm đúng về cái chuyện đào tạo thì sẽ có những cái cầu thủ trẻ có tài năng.
Mô hình này bước đầu đã thành công. Vậy thì những các câu lạc bộ khác và những cái trường đào tạo khác hoặc là liên đoàn bóng đá có tính đến chuyện xây dựng những cái trung tâm đào tạo như thế này không thưa ông ở Việt Nam?
Mới đây thì ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia Mỹ Đình đó, thì cái trung tâm này cũng đã bắt đầu xây dựng và có tuyển chọn để có một cái chương trình, có tập hợp một số các huấn luyện viên và xây dựng cái chương trình để có thể có những cái đào tạo tiếp theo với lại một số các cái em mà được tuyển chọn ở một cái lứa cũng ở độ tuổi nhỏ. Thì cũng với một cái chương trình dài hạn, thì tôi tin tưởng rằng là với cái sự thành công của cái bước đầu đối với một cái học viện như ở Hoàng Anh Gia Lai, thì cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mà ở tại Mỹ Đình cũng sẽ rút ra được cái kinh nghiệm để có thể làm tốt cái công việc đào tạo này. Như vậy tức là tôi nghĩ trước mắt thì không chỉ có hai cái nơi đó, mà ở những cái lò đào tạo khác đã vốn có truyền thống chắc có lẽ cũng sẽ phải tập trung để làm sao để ta tạo ra được những cái lứa cầu thủ trẻ có kết quả tốt. Mà chúng ta cũng đã từng biết rằng là ở những cái nơi này, ví dụ như cái trung tâm Viettel ở Hà Nội thì cũng đang có một cái kết quả tốt. Vừa rồi họ cũng có những cái đội độ tuổi như là cái U13 vào đá với Mã Lai cũng đã có một cái kết quả khả quan, tức là đã có thắng. Rồi cái U16 mà cái lứa nồng cốt là cũng lấy từ cái chỗ Sông Lam Nghệ An, là một trong những cái trung tâm đào tạo lâu nay là có cái kết quả rất tốt. Rồi ở cái khu vực của miền Trung đó, thì đối với lại SHB Đà Nẵng, người ta cũng có những cái lứa cầu thủ khá tốt. Rồi ở đồng bằng sông Cửu Long thì ở Đồng Tháp là với lại An Giang thì lâu nay người ta cũng đã có những cái lứa cầu thủ trẻ được đào tạo một cách hết sức là cơ bản. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái trung tâm mà chúng ta nói là VFM thì người ta cũng đang đào tạo các cái lứa tuổi trẻ, và trong các cái giải trẻ thì cái đội ngũ này cũng giành vị thứ rất là cao. Tôi tin rằng là nếu mà những cái trung tâm này được đầu tư thêm và có cái sự liên kết tốt với lại một số các cái trung tâm đào tạo của nước ngoài đó, thì có lẽ là cái chuyện đào tạo cầu thủ trẻ của chúng ta tới đây nó sẽ có triển vọng nhiều hơn. Rất tiếc là trong thời gian qua thì sự tập trung của cái lực lượng trẻ này nó cũng còn mới chưa có phải là đều khắp, và chúng ta cần rất là nhiều cái trung tâm mà nó có cái kết quả đào tạo rất là phải bài bản như vậy ở khắp cả nước thì mới được.
Dạ, ông có hy vọng những cái lứa cầu thủ việc đào tạo trẻ được chăm chút, quan tâm đầu tư một cách thấu đáo thì sẽ mang lại những cái bước đột phá cho bóng đá Việt Nam trong những năm tới không?
Rõ ràng rằng là với cái dân số đông như đất nước chúng ta, tức là có trên 80 triệu dân, và đặc biệt là cái dân số trẻ là cũng đông, với cái tỷ trọng đông, và như vậy là những cái tài năng bóng đá trẻ của chúng ta nếu mà có điều kiện thì tôi tin rằng là sẽ là một trong những cái quốc gia đặc biệt về bóng đá là có cái sự phát triển của bóng đá trẻ. Cái điều quan trọng nhất là cần phải có cái sự tập trung và làm tốt cái công việc này, thì các cái đội tuyển trẻ sẽ là cái nền tảng để rồi từ đó một cái khoảng thời gian sau đó chúng ta sẽ có được các cái đội tuyển tốt, và đặc biệt là đội tuyển quốc gia sẽ kế thừa được cái việc đó.
Dạ, mục tiêu sắp tới đây của bóng đá Việt Nam là gì thưa ông?
Năm nay thì có lẽ cái điều quan trọng nhất là tập trung cho cái đội U23 để thi đấu tại SEA Games tại Myanmar, và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thể dục Thể thao thành lập cái đoàn thể thao với một cái chỉ tiêu, tức là có 76 cái chiếc huy chương vàng. Đặc biệt trong đó thì là đối với bóng đá, với cái lòng kỳ vọng của những người hâm mộ thì bóng đá cũng đặt một cái chỉ tiêu, tức là phải bước vào cái trận chung kết và cố gắng giành cái vị trí là cao nhất. Tuy nhiên đây là một cái nhiệm vụ theo tôi cũng hết sức là khó khăn. Tình hình của cái đội U23 thì sau hai cái trận đấu, sau khi tập huấn 10 ngày ở Hungary về đó, thì với hai trận đấu với lại hai cái đội trẻ của Galatasaray và Santos thì chúng ta giành được cái kết quả tốt. Tuy nhiên đây là một cái lực lượng khá là trẻ của hai cái đội bóng này, đến từ châu Âu cũng như là từ Nam Mỹ. Do đó cho nên là đội chúng ta thì cũng dễ dàng giành được cái kết quả, có cái hai cái chiến thắng trước hai cái đội này. Thì với cái kết quả vừa rồi thì thật ra cũng chỉ mới cái thử nghiệm đội hình và lực lượng thì cũng cho thấy là còn nhiều việc phải làm lắm trong hai tháng tới, và cái khả năng để mà có thể giành được cái thứ hạng cao cho cái mục tiêu này cũng không dễ dàng gì. Và người hâm mộ thì người ta chờ đợi những cái bước đột biến của cái đội tuyển U23 Việt Nam. Thật ra mà nói thì lực lượng hiện tại cũng không phải là tốt nhất, và cũng không phải là so với các cái đội trong khu vực thì chúng ta cũng họ cũng có sự chuẩn bị rất là tốt, và họ cũng có những cái tài năng trẻ rất là hay. Do đó cho nên là đây sẽ làm cái chuyện rất là khó khăn. Còn đối với lại cái đội U19 năm tới, chúng ta sẽ vào cái vòng chung kết này và cũng cố gắng làm sao để có thể thể hiện được. Tuy nhiên đối với các cầu thủ trẻ của U19 trong đội tuyển hiện tại đó thì độ tuổi còn rất nhỏ, cho nên cái khả năng để có thể giành được cái vị trí cao ở trong cái vòng chung kết của cái giải châu Á theo tôi là cũng không được đặt ra chỉ với cái mục tiêu cao như vậy, mà là chủ yếu là để cọ sát và chuẩn bị cho tương lai nhiều hơn. Còn đội U16 thì chúng ta đã không có cái cơ hội để bước vào vòng chung kết, cũng như là cái festival của U13 thì chỉ dừng lại ở cái chuyện là giao lưu thôi. Do đó cho nên là đối với các đội trẻ thì có lẽ như thế. Đội tuyển quốc gia thì có lẽ là còn mấy cái lượt trận cuối cùng có tính chất thủ tục, bởi vì chúng ta đã thua hai cái trận đầu tiên, và cái khả năng trong bốn đội để có thể bước vào là giành một cái suất thì cái chuyển vọng đối với lại những cái đội khác như là đội UAE hay là đội Uzbekistan thì nó có nhiều cái triển vọng hơn là đối với lại Việt Nam và Hồng Kông.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Hồng Ái Trần Văn Nui.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Lê Vi phụ trách, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Viện Khổng Tử, một bước mới trong cuộc xâm lăng văn hóa của Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Tu Trouveras qua phần trình bày của nữ ca sĩ Natasha Saint-Pierre.
J'ai mes défauts, j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire.
Les blessures et mes filles. cadeau.